chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả đã trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Trong phòng thu âm hôm nay thì có tôi là mục sư Chuyên và có mục sư Nguyễn Văn Huệ. Và để chúng ta tiếp tục sau chương trình này, xin kính mời mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả.
Kính chào mục sư, kính chào quý khán thính giả. Tôi là mục sư Nguyễn Văn Huệ, rất là vui chúng ta còn sống động và vẫn còn làm việc. Và hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau qua chương trình phát thanh này. Xin cảm ơn mục sư, cảm ơn quý đài, cảm ơn quý khán thính giả.
Cảm ơn mục sư Huệ. Hôm nay chúng ta biết rằng chương trình phát thanh tuần này thì nó nằm trong cái tuần lễ của ngày lễ độc lập ở tại Hoa Kỳ. Lễ độc lập là một cái lễ rất là lớn trong năm của người Hoa Kỳ, và đặc biệt là nó nằm vào ngày đầu tháng 7 đó, 4 tháng 7, cũng là ngay ở giữa cái mùa hè, khi mà các em học sinh đã nghỉ học rồi, họ đi chơi đây đó, thành thử cái lễ độc lập là một cái lễ rất là lớn. Nhân dịp này thì chúng ta muốn thảo luận hay là thưa chuyện với quý thính giả về ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, phải không sư? Qua đó mình học hỏi được một số điều. Tôi nghĩ rằng một số người thì họ cũng biết, nhưng mà có lẽ là không có biết, hay là mình ôn lại thôi những cái điểm quan trọng của ngày lễ độc lập và cái ý nghĩa gì. Không biết là trong ngày lễ độc lập tuần này đó, mục sư, ngày 4 tháng 7, mục sư có dự định làm gì không ạ?
Cảm ơn mục sư. Nhân ngày lễ độc lập thì tôi nhớ đến cái tuyên ngôn độc lập, và tôi nghĩ đây là cái lời rất là quan trọng để cho hết thảy chúng ta đều nhớ. Và tôi cũng muốn học hỏi thêm nữa, nhất là mục sư đã ở Mỹ lâu hơn rồi cũng có học ở trong cái môn lịch sử của đất nước Mỹ, cho nên một lát nữa thì tôi sẽ hỏi mục sư đó.
Dạ, cảm ơn mục sư.
Tuy nhiên cái điều đầu tiên khi nói đến lễ độc lập đó là tôi nhớ đến cái tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập là năm 1776, nghĩa là 244 năm về trước. Nhưng mà mỗi lần đến cái lễ độc lập là chúng ta không có quên được, không thể quên được cái tuyên ngôn độc lập. Tôi thấy như thế này: chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được đấng tạo hóa ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đây là những cái lời rất quan trọng và rất là nổi tiếng, mà nó có cả cái tiềm năng, có sức mạnh và nó có cái hiệu quả lớn nhất ở trong cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ gần 3 thế kỷ qua. Thì tôi muốn mục sư có thể giúp cho tôi hiểu thêm, đây là tại sao những cái người mà viết tuyên ngôn độc lập họ đã viết được những cái lời đặc biệt như thế này mà không có chê trách được hay là không có thay đổi ý nghĩa được.
Một số những cái văn kiện lịch sử của nước Hoa Kỳ đó thì khi mà mình đọc trong nguyên bản tiếng Anh, cũng như khi mà mình suy nghĩ về cái ý nghĩa của những cái từ mà họ dùng đó, gần như là nó không dư mà cũng không thiếu một chữ nào cả. Thành thử ra trong cái bản dịch tiếng Việt mà mục sư đọc về tuyên ngôn độc lập của những người ở tại Mỹ lúc bấy giờ 1776 đó, thì mình thấy họ nói những cái chữ như là chân lý rất là hiển nhiên, có nghĩa là không cần phải thảo luận bàn cãi gì cả. Là mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được đấng tạo hóa ban cho một số quyền không thể xâm phạm và tất yếu. Thì trong đó nó có ba cái quyền quan trọng là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì tôi nghĩ rằng cái câu mà tuyên ngôn độc lập, hay là cái câu nói đầu tiên trong cái bản tuyên ngôn độc lập này, nó bao gồm, có thể nói là nó là kết quả của những cái sự suy tư, suy nghĩ, thảo luận rất là chín chắn, rất là chi tiết của những người lãnh đạo lúc bấy giờ. Chúng ta cũng biết rằng họ tuyên bố độc lập sau khi họ đã chiến đấu với nước Anh cũng hơn một năm rồi, mục sư. tức là cái cuộc chiến độc lập. Lúc bây giờ thì nước Hoa Kỳ là có 12 cái tiểu bang đầu tiên là thuộc địa của Anh. Và nhưng mà người Anh thì họ ở quá xa và họ có những cái chính sách rất là hà khắc đối với 13 cái tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ, tức là thuộc địa, nhưng mà những chính sách rất là hà khắc. Vì thế cho nên những người mà ở tại Hoa Kỳ lúc bây giờ họ mới quyết định rằng họ độc lập khỏi cái thuộc địa Anh. Và dĩ nhiên là nó xảy ra cái chuyện đó, nó đưa đến chiến tranh, rồi đã có chiến tranh, đang có chiến tranh và sẽ có chiến tranh để giành độc lập đó. Cho nên những người lãnh đạo mà họ viết cái bản tuyên ngôn độc lập mà mục sư mới vừa đọc vài câu đầu tiên đó, là những người họ biết, họ thấy cái tầm quan trọng của cái đó. Chính họ là những người đổ mồ hôi, nước mắt và có thể là đổ máu nữa để viết những cái lời này. Vì thế cho nên chúng ta đọc câu này chúng ta thấy rằng nó không phải là một cái điều dễ dàng. Những người mà họ viết mấy cái này đó, họ cũng bỏ mạng vì cái những câu họ viết.
Bây giờ tôi nghĩ là để hiểu rõ thêm đó, chúng ta bắt đầu xác định chút. Hồi nãy mục sư có nói hai cái từ là 12 và 13.
À, 13 tiểu bang đầu tiên.
Như vậy thì chúng ta khẳng định là 13 tiểu bang muốn độc lập.
Dạ, thì không chỉ lúc bây giờ nước Mỹ chỉ có 13 tiểu bang thôi.
Rồi.
Chứ họ chưa mua được mấy cái đất sau này.
Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết sơ về lịch sử này. Và những người mà đã viết cũng như là dân chúng thời bấy giờ là họ là những người di cư. Đa số là từ Âu Châu qua.
Dạ.
Và những người từ Âu Châu qua đã hiểu biết phần nào về cái giá trị của chân lý. Tại vì ở đây họ nói về những chân lý hiển nhiên đó. Thì những chân lý hiển nhiên này là nằm ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là chân lý. Và những người dân chúng thời bây giờ cũng giống như là ngay cả cái giới cầm quyền thời bây giờ đều hiểu Kinh Thánh và biết Kinh Thánh rằng chính Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người. Và cái chữ mà tôi thích nhất ở đây là equal, là bình đẳng. Và người ta khẳng định rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Và cái câu này nó thay đổi cả lịch sử của nước Mỹ. Cho đến ngày hôm nay người ta vẫn dựa vào câu này để cai trị nước Mỹ và để xây dựng nước Mỹ. Mọi người đều bình đẳng, có nghĩa là phải tôn trọng mọi người, cả người nam, cả người nữ. Và đúng như Kinh Thánh nói rằng hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Và cái câu này mọi người đều bình đẳng á, nó nói lên không nên phân biệt con người bằng màu da hay là tiếng nói. Vì vậy chúng ta thấy rằng ở nước Mỹ này đó, với cái tinh thần bình đẳng đó, khi xây dựng nước Mỹ, người ta chấp nhận tất cả mọi người di cư từ khắp nơi trên thế giới, kể cả người da đen, cả người da trắng, da vàng như chúng ta đang thấy ngày hôm nay. Và đây chính là cái giá trị tươi mới, rất mới của nước Mỹ. Và nó chỉ mới xảy ra từ năm 1776 cho đến ngày hôm nay. Cho nên tôi thấy nước Mỹ là một nước hết sức là đặc biệt. Và qua cái tuyên ngôn này, chúng ta hôm nay nên ôn lại để xem cái mục đích thành lập nước Mỹ và cái mục tiêu lâu dài của nước Mỹ là gì.
Dạ, cảm ơn một sự chia sẻ mấy cái đó. Thì đa số quý thính giả của đài chắc có lẽ họ cũng biết, theo lịch sử đó thì năm 1492 thì ông Christopher Columbus, ông khám phá ra Mỹ Châu. Nhưng mà ông là người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cho nên chưa có làm gì hết. Tại vì lúc bây giờ thì nó cũng còn thô sơ lắm. Và tức là 1492, coi như hơn 100 năm sau đó, thì những người Âu Châu đầu tiên họ mới đặt chân tới nước Mỹ năm 1622. Tức là cái điều quan trọng chúng ta cần phải hiểu là gì, là thế này. Lúc bây giờ những người mà Âu Châu đó, họ nghe nói một cái đất mới ở bên Mỹ Châu, là cái đất mà ông Christopher Columbus ông tìm ra đó, nhưng mà chưa có ai qua hết. Tại vì nó quá xa và nó họ không có biết gì nhiều tin tức. Nhưng mà họ buộc lòng họ phải rời Âu Châu để họ đi qua bên Mỹ Châu, là một cái đất mới đối với họ. Lý do chính mà họ đi là vì họ bị đàn áp tôn giáo. Họ là những người tin lành, tin theo Kinh Thánh, rồi họ bị giáo hội Công giáo lúc bây giờ bắt bớ, không có chấp nhận đạo tin lành, cho nên bắt bớ và đánh đập giết chết rất là nhiều. Là một phần. Cái phần thứ hai nữa đó là là cái gánh nặng của Âu Châu mà năm khoảng năm thế kỷ thứ 16 và 17 là những cái gánh nặng gọi là thời kỳ Trung Cổ đó, tức là dân chúng họ bị dịch bệnh nhiều, không có cơ hội để sinh sống, rồi cái cấu trúc xã hội nó có nhiều cái tầng lớp giai cấp, nó làm cho con người không thể có tự do được. Thành ra những người đầu tiên mà leo lên những chiếc tàu Mayflower mà rời Âu Châu để đi qua Mỹ Châu là những người tị nạn tôn giáo, là những người Tin Lành bị bắt bớ đến Mỹ Châu để họ sống một đời sống tự do tôn giáo. Và từ năm 1621-22 cho đến năm 1776, tức là cũng cả hơn một trăm mấy chục năm nữa, trong thời gian đó thì lịch sử của cái đất Mỹ bây giờ nó quá là hoang sơ, chỉ có những người da đỏ họ sống thôi, nhưng mà người Âu Châu họ đi qua bên này rồi họ bắt đầu sinh sống, rồi tàu chạy tới chạy qua chạy lại từ Âu Châu qua, rồi những người tin tức nó qua lại, và từ từ cái người đi qua đây đông hơn, thì nó trở thành, rồi khi mà Anh Quốc họ nghe nói như vậy họ mới qua đây, họ mới tạm dùng cái chữ là họ áp đặt cái thể chế thuộc địa lên trên những người đang sống ở Mỹ Châu. Nhưng mà sau nhiều năm thì những người Mỹ Châu, những người mà sống ở tại Mỹ Châu lúc bây giờ họ thấy là lúc đầu họ độc lập, bây giờ họ trở thành thuộc địa, thì đối với họ thuộc địa cũng không sao, tại vì nước Anh nó ở quá xa. Nhưng mà càng ngày cái chính sách nó càng hà khắc, nó làm cho họ cảm thấy rằng tại sao mà chúng ta phải chịu dưới cái ách của một cái vương quốc Anh, là một cái ách rất là hà khắc, rất là bất công như vậy. Cho nên cái ý mà tôi nói là thế này, là cái bản tuyên ngôn độc lập họ viết á, là nó có một cái bối cảnh sau lưng đó. Cái bối cảnh đó là những người họ muốn thật sự được độc lập, không có sống dưới cái ách cai trị của một cái đế quốc rất là xa như vậy. Và họ tôn trọng cái quyền bình đẳng. Bởi vì khi họ qua đây đó, thì nam cũng như nữ, người này cũng như người kia đều phải bắt đầu từ con số 0 hết. Khai phá đất mới, sinh sống. Cho nên họ tôn trọng cái sự bình đẳng. Vì thế đối với người Mỹ đó, cái bản tuyên ngôn độc lập của họ đây là một cái bản tuyên ngôn mà có thể nói rằng nó bày tỏ những cái giá trị cốt lõi của những người sống ở Mỹ Châu lúc bấy giờ. Đại diện cho bởi những người mà viết cái bản tuyên ngôn độc lập này. Bình đẳng, họ được tạo hóa, mình thấy rõ ràng là họ công nhận có một cái Đức Chúa Trời. Bởi vì ngay cả trong cái câu đầu tiên của họ nói là được tạo hóa ban cho một số quyền. Thành ở đây là những người, vì thế cho nên ngày hôm nay người Mỹ có những người họ nói rằng nước Mỹ không phải là nước được thành lập bởi đạo Tin Lành. Mình cái câu nói đúng là nước Mỹ được thành lập bởi những người chịu ảnh hưởng rất là lớn bởi đạo Tin Lành. Chứ không có đạo Tin Lành nào mà thành lập nước Mỹ. Nhưng mà những người lãnh đạo và sáng lập nước Mỹ là những người chịu ảnh hưởng rất là sâu rộng bởi cái đạo Tin Lành.
Dạ, cảm ơn mục sư. Tôi thấy đây là một cơ hội để chúng ta thảo luận. Tôi muốn đưa ra cái ý nghĩa như thế này là cái tuyên ngôn này nó có một cái nền tảng trên chân lý.
Dạ.
Mà chân lý đó là Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời.
Dạ.
Chúng ta thường thường nói đến người Tin Lành và người Công Giáo, đó là những người đầu tiên đến nước Mỹ này. Nhưng mà nó về phương chiều dài của lịch sử đó, chúng ta cần phải phân biệt là giống như là cái thời của những người Công Giáo mà họ bắt đầu họ ra đi đó, thì cái não trạng của những người thời bấy giờ đó nó vẫn còn giới hạn lắm về thiên nhiên, về thế giới. Chẳng hạn như người ta nghĩ đến một cái quả đất bằng phẳng. Nếu mà đi nói với những người mà đi tàu mà đi qua các nơi khác đó, thì nó có thể đi ra khỏi cái bằng phẳng, nó là rớt xuống là chết. Nhưng mà đó là những cái tư tưởng rất là sai lầm, mà ấu trĩ của những người thời bấy giờ. Nhưng mà người ta gọi kết đó là của Công Giáo. Thật ra không phải đâu, tức là cái kiến thức của con người nó giới hạn và bắt đầu nó tăng lên. Cho nên chúng ta thấy đây là cả một cái thời của sự biến chuyển. Chúng ta cần phải học thêm để mà thay đổi chính mình. Và cái độc lập quan trọng nhất ở đây là độc lập ra khỏi cái tư tưởng cũ. Trong cái thời Trung Cổ người ta nghĩ như vậy. Họ nghĩ đến một cái chế độ quân chủ. Phải có ông vua, rồi quý tộc, rồi tất cả những điều đó. Nhưng mà đến lúc mà Đức Chúa Trời áp dụng cái tinh thần bình đẳng của mọi người đó, là phải có một cái quốc gia mới mà người ta tôn trọng cái sự bình đẳng đó. Và cái bình đẳng đó nó có những cái quyền lợi mà mình phải thấy.
Yeah.
Thường thường những nhà cầm quyền đó họ lạm quyền, đúng không?
Chắc chắn.
Và chính vì vậy mà cái tuyên ngôn độc lập này họ nói rằng chúng tôi cũng có quyền, và cái quyền này là quyền của Đức Chúa Trời dựng nên, mà mọi người phải được tôn trọng cái quyền đó. Và đó là lý do của cái vấn đề tuyên ngôn độc lập.
Dạ, cảm ơn Mục sư Huệ đã nhấn mạnh về cái tinh thần bình đẳng, ngay cả được quy định trong cái những lời nói đầu tiên của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đó. Thật ra khi mà chúng ta suy nghĩ thêm một chút về cái chữ bình đẳng đó, chúng ta thấy rằng đúng như Mục sư Huệ có nói đó, là chỉ có nước Mỹ mới thật sự được xây dựng trên nền tảng của sự bình đẳng. Ngày hôm nay quý vị có thể đi bất cứ nơi nào trên thế giới, không cần biết cái chính thể của cái quốc gia đó là cái gì. Dù cho cái chính thể đó mang danh là dân chủ, nhưng mà trên thực tế thì không có sự bình đẳng. Ví dụ, ở tại bên Ấn Độ thì họ cái cấu trúc về giai cấp tầng lớp trong xã hội của họ ngày hôm nay vẫn còn. Từ cùng đinh lên cho tới cái giai cấp cao nhất, rồi đến dĩ nhiên là Hồi giáo thì cái vấn đề tôn giáo là quốc giáo. Không có phải Hồi giáo thì họ không coi mình ra gì cả. Rồi ngay cả những cái quốc gia mà tạm dùng cái chữ là gọi là tự do bình đẳng đó, nhưng mà có những cái cấu trúc trong xã hội nó đè nặng con người. Gần đây tôi có đọc câu chuyện về một người đàn ông có vợ và ba đứa con nhỏ ở tại bên một cái nước Trung Mỹ gọi là Honduras, một cái nước nghèo ở tại Trung Mỹ, tức là phía dưới của Mỹ Tây Cơ đó. Và ông ta nói rằng ông ta phải đi tìm việc làm ở nước Mỹ, mặc dù phải vào lậu hay là gì đó, ông ta chưa có vào. Nhưng mà ông ta nói là cái ước mơ của ông ta là việc, tại vì ông ta nghèo nhưng mà sống ở tại một cái quốc gia như là Honduras đó, thì chính phủ bị là chính phủ tham nhũng, rồi bị thống trị bởi những cái tổ chức về thuốc phiện, cho nên dù cho ông có muốn cực lực làm việc để nuôi sống gia đình của ông cũng không làm được, tại vì cái cấu trúc xã hội nó đè nặng, không có cái sự bình đẳng để mà ông có thể làm việc nuôi sống gia đình. Một cái ước nguyện rất là đơn giản đối với một người đàn ông như vậy. Thành thử ra chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời là nước Mỹ này đã được trở thành một quốc gia độc lập và đặt trên nền tảng của sự bình đẳng. Ngay cả người Việt mình qua bên này cũng vậy đó, nhiều khi mình cũng than phiền là mình bị kỳ thị, chứ thật ra mình đã được đối xử rất là tốt tại nước Mỹ này. Từ những người đến đây bàn tay trắng, ngày hôm nay chúng ta ăn nên làm ra, và chúng ta có thể nói là khá giả nữa, cũng nhờ vào cái tinh thần của bình đẳng của nước Mỹ. Nhưng mà câu hỏi để Mục sư Huệ và tôi và quý thính giả suy gẫm là mình có bao giờ mình bày tỏ cái lòng biết ơn đối với cái quốc gia mình đang sinh sống hay không?
Yeah.
Và tôi nghĩ rằng cái lòng biết ơn lớn nhất mà mình có thể bày tỏ là mình hiểu rõ quá khứ, và mình hiểu rõ lịch sử của nước Mỹ, và mình đặt giá trị cao, tôn trọng những cái giá trị cao quý mà nước Mỹ này đã được thành lập.
Dạ, thưa Mục sư, tôi phải nói là chúng ta phải cảm ơn cái nguồn gốc á, cũng như là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thì chúng ta cảm ơn nước Mỹ. Tôi mới 26 năm bây giờ đã trở thành công dân Mỹ rồi, thì rất là cảm xúc, cảm ơn và ngưỡng mộ về một cái đất nước mà người ta đặt vấn đề bình đẳng lên trên. Và người ta nói đến cái vấn đề quyền lợi và quyền hạn. Đối với một công dân Mỹ thì cái quyền lợi của mình đó là được bảo lãnh những thân nhân, phải không? Dạ. Được quyền nói lên tiếng nói của mình bằng cái lá phiếu. Dĩ nhiên là chúng ta có bổn phận phải đóng thuế, đó là ai cũng phải làm hết. Nhưng mà cái bình đẳng là điều rất quan trọng, bởi vì người ta thiếu sự tôn trọng, cho nên không có bình đẳng thì nó đẻ ra với những kỳ thị chủng tộc, cũng là bất bình đẳng, hoặc là mình coi thường người khác, hoặc là mình tự tôn mình lên. Tất cả những điều đó nó được giới hạn bởi cái sự hiểu biết về những cái quyền mà trên hết đó là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa ban cho chúng ta một số quyền. Thì ở trong cái tuyên ngôn độc lập này tôi muốn nhắc lại có mấy cái quyền vô cùng quan trọng, là thứ nhất là quyền sống, thứ hai là quyền tự do, và thứ ba là quyền mưu cầu hạnh phúc. Có phải một sư đồng ý với tôi chỗ là ngay cả nước Việt Nam họ đang xây dựng một cái logo của đất nước là độc lập, tự do, hạnh phúc, nó có phải là phát xuất từ cái câu này không?
Dạ thì dĩ nhiên là đối với nước Việt Nam ngày hôm nay thì đó chỉ là những cái khẩu hiệu thôi, sư, nó không có giá trị thực tế. nhưng mà tôi đồng ý là họ bắt chước về cái phương diện mà gọi là marketing, tức là quảng cáo cho nước Việt Nam, thì họ muốn có những cái danh hiệu nó có vẻ tốt như vậy. Thực tế thì không có, nhưng mà mình cũng hiểu rằng tự do, quyền sống, quyền sống, không có ai mà đến giết mình bất cứ lúc nào. Rồi quyền tự do, mình muốn làm gì mình làm, không có nghĩa là mình vi phạm luật pháp. Nhưng mà thí dụ như tôi muốn trở thành bác sĩ thì tôi theo đuổi cái trở thành bác sĩ, tôi muốn trở thành một người sửa xe thì tôi cứ việc theo đuổi, không ai bắt tôi phải làm một cái gì khác cả, thì đại khái là vậy. Nhưng mà cái quyền mưu cầu hạnh phúc là một cái quyền rất là căn bản của nước Mỹ. Nước Mỹ không có cung cấp cho chúng ta những cái quyền lợi đương nhiên, mà nước Mỹ cung cấp cho chúng ta những cơ hội. Có nghĩa là họ cho chúng ta cái điều kiện để chúng ta phát triển cái khả năng của mình, chứ họ không có một người di dân nào đến nước Mỹ này cái bỗng dưng họ đưa cho mình cái bằng kỹ sư, cái bằng bác sĩ, họ cho mình cái nhà, họ cho mình cái xe, không có. Họ cho mình những cái tối thiểu và căn bản. Rồi bây giờ anh muốn có những cái kia đó thì anh phải theo đuổi. Cái đó là cái quyền mưu cầu hạnh phúc, hay là cái quyền theo đuổi những cái gì tốt nhất. Vì thế cho nên một cái điều đáng tiếc ngày hôm nay là rất là nhiều người họ muốn nói rằng nước Mỹ phải trở nên giống như những quốc gia khác. Cái tôi nghĩ cái câu nói đó trên một cái nền tảng về gọi là triết lý hay là suy nghĩ đó, thì cái câu nói đó nó sai. Cái lý do là nước Mỹ không có giống những quốc gia khác. Nước Mỹ là nước duy nhất độc lập, duy nhất và rất là đặc biệt. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nước Mỹ này từ những ngày đầu tiên qua cái bản tuyên ngôn độc lập, và những người gọi là những người đầu tiên đó, họ phải nói là họ hy sinh rất là nhiều. Họ không có thấy tương lai 244 năm sau thì nước Mỹ sẽ ra thế nào. Họ chỉ thấy một cái điều là họ những gì họ kinh nghiệm trong quá khứ đó, họ không muốn kinh nghiệm nữa, và họ muốn nước Mỹ trở thành một cái chỗ tốt hơn cho chính họ và con cháu dòng dõi của họ. Ngày hôm nay chúng ta thụ hưởng cái quyền lợi bởi vì như vậy. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không thể nào nói câu là nước Mỹ không có cái gì đặc biệt hết. Nước Mỹ cũng giống như những quốc gia khác ở trên thế giới. Nước Mỹ có một cái sự đặc biệt là đã được thành lập dưới cái sự tể trị của Đức Chúa Trời, và đặt trên nền tảng của sự bình đẳng, đặt trên nền tảng tôn trọng những cái quyền căn bản của con người. Và cái bổn phận của chúng ta là chúng ta tôn trọng những cái đó, và chúng ta luôn luôn quảng bá cái tư tưởng đặc biệt của người Mỹ và của nước Mỹ. Tức là một cái tư tưởng rất là khác với những quốc gia cổ xưa ở bên Âu Châu. Hay là có nhiều người họ nói rằng tại sao nước Mỹ không có những cái chính sách giống như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, hay là Âu Châu, Đức, Pháp hay Anh cái gì đó. Thì thật ra mình cũng có thể bắt chước họ một số điều, nhưng mà cái điều căn bản chúng ta cần phải hiểu là nước Mỹ hoàn toàn khác với những cái quốc gia đó. Những quốc gia đó không có được thành lập trên nền tảng của những người muốn độc lập, tự do, muốn tìm kiếm mưu cầu hạnh phúc, mà được nước Mỹ đã được thành lập trên nền tảng của những người họ tôn trọng giá trị của sự bình đẳng, của cái sự một cái quốc gia mới, trong đó người ta có quyền sống, có quyền mưu cầu hạnh phúc, có quyền gọi là tôn trọng lẫn nhau, tất cả những cái đó.
Cảm ơn mục sư. Tôi thấy cái việc thảo luận của chúng ta thì rất là ý nghĩa và tôi rất là thích. Cảm ơn mục sư đã cho có cơ hội để mình thảo luận, nhất là mình học hỏi, nhất là mình suy nghĩ. Đang được ở Mỹ, làm công dân Mỹ, mà nếu mà mình không có biết cái mục đích của nước Mỹ, cái định hướng của nước Mỹ, cái hướng đi của nước Mỹ đó, là chúng ta, thứ nhất á, là chúng ta sẽ không có thể sống thỏa lòng được, và đồng thời chúng ta cũng không có cố tình để xây dựng một nước Mỹ trong niềm mơ ước. Tất cả những người đến nước Mỹ này họ có một cái gọi là American Dream, tức là giấc mơ nước Mỹ. Mà theo tôi á, thì giấc mơ nước Mỹ không phải chỉ là làm giàu, có thêm xe hơi, nhà lầu hay là có đầy đủ, nhưng mà giấc mơ nước Mỹ á, là phải hoàn thành ước mơ của người Mỹ, ước mơ mà trong đó mọi người được đấng tạo hóa ban cho cái quyền, mọi người là quyền bất khả xâm phạm, mọi người đều có quyền như nhau, là quyền sống. Quyền sống, cho nên vì quyền sống đó cho nên nước Mỹ họ rất là tốn kém tiền bạc và thời gian để bảo vệ cái quyền sống phải không?
Quyền sống và quyền tự do.
Nhưng mà bây giờ đó chúng ta cũng biết là nó cũng phôi pha đi khi người ta đến đông quá đó, quyền sống mà mấy đứa nhỏ nó mới ở trong bào thai nó cũng muốn sống chứ. Nhưng mà nó bị cha mẹ vì lý do này khác abortion
tự phá thai.
Đó là vi phạm vào cái mục tiêu hay là cái lý tưởng của người Mỹ.
Uh-huh.
Rồi quyền tự do, chúng ta thấy tự do rất là quan trọng. Tôi đã từng trải qua bao nhiêu năm tù, tôi biết tự do rất là quan trọng.
Uh-huh.
Mặc dù ở Mỹ này á, người ta đóng mỗi ngày cho một người tù là khoảng $200 đó.
Ừ, đúng.
Nhưng mà họ vẫn tôn trọng cái quyền tự do, ngay cả cái quyền sống của người ở tù nữa, và nhất là quyền mưu cầu hạnh phúc.
Ừ.
Tức là quyền hy vọng, quyền tương lai. Tất cả những điều này nó rất là phù hợp với lý tưởng của người tin Chúa, người Công giáo là người tin lành. Đó là bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều lớn hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Cảm ơn mục sư, cảm ơn quý thánh giả. Chúng ta hẹn gặp lại và chúc một cái mùa độc lập được mọi sự bình an vui vẻ.
Dạ, chúc quý vị thính giả của đài sẽ trong tuần lễ này sẽ mừng lễ độc lập bằng cách là treo cờ của nước Mỹ, xem pháo bông, và quan trọng hơn hết đó là mình duy trì cái tinh thần của nước Mỹ, cái tinh thần tôn trọng độc lập, tôn trọng quyền sống của mọi người, sự bình đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Cảm ơn mục sư Huệ và xin kính chào quý thính giả của đài. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong những tuần kế tiếp. Xin kính chào.